Đây là lời dụng từ. Thưa các bạn, trước kia tôi học đạo vô vi của ông Tam Minh Thiền Sư truyền bá, nhưng ông có thể giảng sáu chữ Di Đà dạy phép luyện đạo công phu mới có, chứ chẳng phải lấy niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để Phật giúp cho. Có câu khẩu khai thần khí tán, nghĩa là nói hao hao thần khí hết, lòng ta bê bối không thể nghĩ ra một lẽ nào, sanh mệt mỏi nhưng nó cũng có ích cho người để dỗ ngủ không lo ra. Còn theo pháp lý thì hỡi tu phải luyện đạo, làm phép sơ hồn, để học đạo thì phải hành đạo. Thưa các bạn, giữ cho sự tu hành đêm ngày cố gắng công phu thì biển chảy mới thông, thì mau đi châu mới phát ra. Phật Tổ Thích Ca dạy Đức Di Đà học đạo theo quyền lý của Phật, thì sự thực vật ngày đêm gắn bó mới không mừng châu. Nhưng Phật Tổ ngài biết người thế gian mê muội u ám theo cõi trần, lúc Đức Di Đà ngồi thiền định, đồng thời Đức Thích Ca chỉ rõ khoa học quyền lý của Phật cho Đức Di Đà đưa tấn và nói cho chúng sanh nghe cách luyện đạo. Ở trong mình bản thể ta, trong cuốn Di Đà mỗi câu đều diễn giả thân ta, chỗ nào là khoa học quyền lý, mấy mây đều không sót, ta mới rõ biết thâu điểm gom lại để cho Môn Châu phát hiện. Vì Đức Phật trước kia cũng làm như trong cuốn Di Đà này mà đắc quả, chứ phải lấy chữ phò hộ mà Phật độ. Cho nên chúng ta ráng cố gắng phải lấy khoa học quyền lý của Phật mà luyện đạo, thì sẽ thành đạo cũng như Phật Tổ ngài vậy, ai cũng tu được. Cho đến nỗi bà bay lấy rửa ngôn sửng đi nữa mà chí tâm luyện đạo của Phật ngài thì được đạo. Tu thì phải học luyện, hãy mình bỏ qua không luyện đạo là không đắc đạo. Cho đến nỗi Phật Tổ cùng chư Phật phải luyện đạo hàng ngày giờ phút khắc, vừa làm việc cũng vừa tu, vì mấy quyền đi ba la là lợi rộng lớn. Phải làm việc và tu hành, không phải làm ông tu ông Phật chơi bời cho thâm thả, ví như anh học trò cũng cho đổ đạt thành tài, nhưng lười biếng không chăm học thì làm sao kết quả được. Bởi thế Phật không bị ai, cũng không ăn hối lộ mà ban cho ai phẩm chức. Phật nào chứng minh ra theo sức mình tu mà thôi. Đây sáu chữ Di Đà chúng tôi xin trao ra cho quý bạn xem gì và suy nghĩ nghiên cứu. Phép vô vi cũng tựa tựa như pháp lý, như tranh cãi chút ít mà thôi. Lấy nghĩa chánh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật xin dịch ra đây quý bạn tường lãm. Nam thuộc cung ly lửa binh binh, mô chỉ rõ vật vô hình, à nhâm quý gồm thấu nơi thẳng, như ngữ bền chặt ba bao linh. Ba ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, hấm vương hai tám hòa nên một, rằng cọp thâu về tợ nguyệt tinh. Giải nghĩa Nam thật phương Nam Bộ Minh Minh cung liên thuộc nạ ở nơi mình, phát ra hình cháy cùng trời đất, lặng lẽ ôm ru cả tâm tịch. Xuất phát ra nó mới êm, mà cô động á, mà tin đủ mà cô động ôm nó đó là không có bao giờ mà nó êm được hết. Lặng lẽ ôm ru cả tâm tịch, hiệp một chỗ giường thu nguyệt rạng, tản bài nơi tở tiết trong xanh, khám lưu dương ánh hòa hai tán, hiệp lại một nhà tở nguyệt tinh. Cái này tại sao nó là hiệp lại một nhà? Và thập phương Nam Bộ Minh 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 Vương là sanh quả, cũng như hai cái nhíp hai cái lây virus nước qua đi nơi mà nó dưới lại đó là phân hỏa, nên mình cung lưu thuộc nó ở nơi mình. Phát ra hình cháy cùng trời đất. Cũng như cái chiếc xe hơi, chúng ta thấy cái chiếc xe hơi nó phải có cái chiếc lửa nó mới phát ra. Cùng chúng ta ở nơi cái tam tinh này, nó cũng có cái chiếc lửa nó phát ra. Mà chúng ta không có tập trung thì không có mở ra được. Mà khi mà nó phát ra rồi, cái lửa nóng trong cái cơ thể của các bạn mà nó phát ra rồi, thì nó êm rồi, cái người đâu còn sân nữa. Thì nó các bạn soi hồn, các bạn làm pháp lưng, nó phát ra rồi cái thì thôi, thấy nó êm rồi. Cái chuyện mình đáng cãi, đáng gây, nhưng mà rồi bây giờ mình không gây nữa, không chắc nữa. Nó thâm định rồi. Cái thượng trung hạ là một. Cái khối đầu này là tiến về thiên đàng. Mà từ đứng sông xuống là làm cái gì? Tham dục ở thế gian. Và tạo ra cái cơ đồ nhà cửa xây dựng rồi này kia nọ ở thế gian. Nó cũng có cơ đồ mà hai cái lưỡng như đó nó hợp nhất. Nó mới là tham tịnh. Thế tại sao chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển? Hít một vòng, ngày mong cứ lấy hoài, hít hoài, hít hoài, chắc thì nó rút mà. Nó rút lên, cái bộ dương nó rút lên, nó không có còn nghĩ vấn đề tình dục nữa, nó rút lên. Nó hai là một. Dương thống hòa hai tám, nó là một. Nó thanh tịnh rồi. Nó không có bị sắc đẹp lôi cuốn nữa. Nó không bị ngoại cảnh phỉnh phờ nữa. Cũng nhờ cái lửa điển đó thoát ra và hòa với trên điển của hư không, nó mới không có động loạn. Bồ vốn giữ vô mẫu vật không, từ đầu vô thủy giữa phân chưa phân đồng, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, bao tạo vàng không tỏ một vòng. Đạo lý hữu tình sanh vật cả, mẹ cha ân ái kết thai lầm, vật người mới bảo rồi sau nhiệt vạn sự đều do chữ nhất không. Đây nói về cái định luật sanh trụ hoại diệt. À vốn bất phương nhâm chí thủy, thận kia là thảm về cung tí. Người hay luyện đẳng dưỡng trong mình, hoàng cứng tích nhiên sanh vật tứ, mới bản thảm lưu và hâm duyên. Tấm thân trời đất bằng nguyên lý, ba nhà gom lại kết âm binh, xa lại tỏ mờ tâm nhất khí. Cho nên tất cả cái cơ thể của chúng ta nó liên hệ với tất cả không vũ trụ. Mà khi mà chúng ta tu thức được rồi thì cái xa lợi là ai? Xa lợi là tâm hồn. Nó kết tinh rồi thì chúng ta biết được ba khỏi này là một. Quy không rồi thì nhất khi chúng ta đi ra đâu có khó khăn. Như vũ chặt bền ba ba linh cung lưu nhất vũ được thanh minh. Đám bền luôn tập công phu văn chờ lúc trúc cơ kết quả thành. Biết đến trong mình thần máu hoa lây đi bổ khảm khi đèn thanh. Đem liền gom lại tâm không động, tương hội ba nhà kết thanh anh. Đó là cái kết thanh anh, là cái thanh thai đó. Người ta tu về cái ông Cao Minh thiền sư tu trước là An Nhi, kết An Nhi đó. Và đây thì mình trở về cái thanh thai. Bà ấy sắc vàng muôn kiếp ghi, tròn hoa chê phủ núi tu nhi. Càng không ba độc vô hình dạng, thế giới phụ nhân chẳng hương gì. Sắc tóc bình hoàng màu rải nát, tập lành tương hảo đựng từ đi. Công phu thường thực lên bờ giác, đặc quả may ra vẫn kịp thị. Phật hữu kim trang ở giữa mình, hư không thanh định qua môn hình. Khuyên người sớm bỏ tham sân định, thần khi phải nhìn giữ rất tinh. 10 tháng công phu năng luyện tập, 3 năm công quả tha kiên thành. Tấm lòng đau đớn là duyên mới, vạn sự quy về một chữ thanh. Kể rằng quán thành lục tự ấy ôm sâu, kẻ đạo nghe qua cũng lắc đầu. Thức tâm từ đây tua văn chi công phu ra người luyện mau đi chầu. Ta cho mày đọc thì nghe lại thôi, nhưng mà các bạn luyện tu rồi các bạn mới bình tâm. Sau khi công phu các bạn đọc từ bài một và để ngộ đưa vào chân tâm, lúc đó sung sướng vô cùng, và các bạn có thể ôm anh tu trong lòng, ôm Đức Di Đà trong lòng. Tại sao những người sâu bí mật mà con người tại thế âm u như thế đó có thể khám phá được sự thanh tịnh như vậy, mà đã dày tâm ghi lại cho chúng ta, mà chúng ta là người tận hưởng mà không biết cách hưởng là thiêu hành. Bởi vì chúng ta hành rồi chúng ta mới thấy hưởng, mới thấy cái cuốn sách này nó là quý, mà lời báo này là thật, không chính sai một ly một tí. Mình để các bạn nhìn ngắm thấy, à, hồi nào giờ các bạn không hiểu cung ly là cái gì, binh binh là cái gì, rồi các bạn tu, các bạn nhắm con mắt, các bạn tưởng tôi binh binh, các bạn thấy có ánh sáng xuất ra. Trong cái thực tập các bạn mới thấy cái điển, cái giá trị của điển. Nhưng bây giờ ở đây sẵn nhân dịp này tôi qua đây tôi cách nghĩa, mà lưu lại cuốn băng này để cho tất cả các nơi những người tu mà đã đạt được một phần nào thâm thiết và thấy rõ những cái bài thơ và những lời dẫn dắt này là thực tế và đưa phần hồn về quê rõ rệt. Cho nên trong cái bài thơ cách nghĩa rất rõ, nhưng mà người còn tâm phàm đặt vô không hiểu nó nói gì. Nhưng từ từ tôi đọc thì thấy nam thập phương nam lưỡi bên đinh cung đi thuộc nọ ở nơi mình. Đó, nó ở trong tâm con người, chứ không có ngoài. Ta chỉ tất cả là ở bên trong, phát ra bùng cháy cùng trời đất. Chúng ta thanh tịnh đi, chúng ta ngồi đi, thanh tịnh nó bùng cháy cùng trời đất, nó phóng ra. Cho nên khi mà các bạn tu thiền mà được đạt tới cái điểm đó thì con ma phải ngồi xa bạn 40 mét ra thế, nó không có thể gần bạn được. Vì đốm là nó đốt, vì ánh sáng chiếu là bóng tối phải tan là vậy. Lặng lẽ êm ru cả tâm tịch, khi ta ngồi ta nhắm, ta không còn phải ở thế gian nữa. Và cặp mắt ta nhắm rồi thì tâm chúng ta không còn ở trong này nữa. Ở trong trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, nó nhẹ nhàng vô cùng, hiệp một chỗ đường thu nhiệt làng. Nó nhẹ nhàng như vậy, hiệp một chỗ thu nhiệt làng. Cho nên những người mà đi tới cái giai đoạn đó, thi thơ, tình cảm cởi mở, sáng suốt, tác văn cũng là bày sự cởi mở cho tôi phương. Tản đòi, nơi tở, viết trong xanh, chỗ mình ngồi cũng thanh sạch như vậy. Khảm đi nhân hâm hòa 28, hai cái là một. Trở về không không, hiệp lại một nhà tợ nguyệt tinh, ngồi đó mà ngồi trong ánh sáng. Ánh sáng cả càng không vũ trụ phải ngồi trong căn nhà này. Chúng ta tu lực thoát ra, không phải ngồi trong căn nhà này. Mơ vốn chữ vô mãn vật khóc. Khi mà các bạn thanh tịnh rồi, các bạn đi cho quán thông rồi, mỗi vật đều khóc. Nói cho cái bông này, nó sẽ không. Thì những cái gì mà hiển hiện hình hào mà hiển hiện trước mặt các bạn là các bạn chỉ thấy cái chữ không, cũng như tôi đã giảng bao nhiêu cái băng quy không để các bạn thấy. Nhưng mà ngày nay ông tôi nhắc thì cũng như là cái điển mà tôi đã giảng, không có khác xa. Nó mỗi vật đều không, thì chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta tới độ lạc quán thông rồi. Trong cái không mà có, mà có đó là cái tịnh của chúng ta. Từ đầu vô thủy chưa phân động, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mâu tạo càng không tỏ một lần. Đó, ta thấy là cái nhẹ làm trời, cái nặng làm đất. Đạo lý hữu tình sanh vật cả. Đó, đạo lý là luật âm dương hữu tình, nó sanh vật cả. Mẹ cha ân ai kết thai lập, đi đi theo cái giới thấp trượt mới học cái chữ ân ái kết thai lập. Vật người mới tạo rồi sanh diệt, sanh trụ hoại diệt, thấy không? Được, rồi hồi sinh, vạn sự đều do chữ nhất không. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy cái gì mà xảy ra, các bạn nghĩ về cái không trước, thì mọi việc các bạn giải quyết rất dễ. Mà các đâm đầu vô cái có thì nó cuốn cuồng và không phải giải quyết được. Vạn sự khởi đầu mở nhất không. Cái việc này nó xảy ra sự cãi lộn là trước kia đâu có sự cãi lộn, nhưng bây giờ nó cãi lộn rồi, nó phải trở gì? Nó từ không ra, nó phải về không. Thì chúng ta để bình tâm cho nó qua rồi, nó đến rồi nó đi, thì mọi việc đều sẽ có sự sắp đặt đàng hoàng, không có lo âu. Chứ con người tu mà cứ lo chuyện này thì có chuyện nọ, thế thì nó đậm đâu có tu được. Mình hiểu cái nguyên lý bởi nhất không sẽ về không, thì không có sự đậm trong nội tâm. A đốn bất phương nhâm tiên thủy, thận kia là khảm về cung tứ. Cho nên chúng ta thiền giờ tứ để chi định phương bầu cái thận càng ngày càng mạnh. Cái thận thủy mạnh thì cái thần thức của chúng ta càng dồi dào. Cái giờ khuya là cái giờ ly tâm, mà giờ tiếng đó là ly tâm thì được thu hút cái phần thanh điển vô, và cái thận chúng ta càng ngày càng mạnh. Với những người tu thiền mà làm đúng ngày đúng giờ đâu có bị đau lưng, không có bị đau lưng, nhưng mà nó đem lại sự thông minh thanh tịnh và nó đạt được thông minh. Thẩm chưa là khảm về cung tứ, người hay luyện đặng giữ thân mình. Vàng kính tất nhiên sanh vật quý, tâm thâm trời đất đồng. Anh mà mấy bạn khảm lưu và hâm duyên, tâm thâm trời đất đồng nguyên lý, ba nhà quân lại kết an binh, xa lợi tỏ ngờ tâm nhất khí. Đó, cho nên muốn hội tụ được duy nhất thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái gì trước hết? Cái thận. Cái bộ phận đó là bộ phận quan trọng nhất trong cái cơ bản. Mà nhiều người không hiểu, người đời không hiểu, nó đem ra tìm cái tham dục làm hạnh phúc. Nuôi dưỡng được tính làm hạnh phúc thì nó giảm thọ người thứ nhất đối với đời. Và bên đạo nó không có cái điểm duyên thông được khai triển, nó bị kẹt lên luôn. À, ba nhà gom lại thường trung hạ hợp nhất, nó là anh linh. Lúc đó người ta chưa nói mình hiểu cái chuyện gì rồi, cái linh tánh nó mở dồi dào vô cùng, xa lở tán mờ tâm nhất khi phần hồn của chúng ta qua vô không có khó khăn. Nghĩa dọc đồng là báo linh cung đưa nhất tinh được thanh minh, bác đồng luyện tập công phu gắn chờ lúc trúc cơ kết quả thành. Trúc cơ là chỗ gì? Khi chúng ta biết được trang làm rồi là giải thoát, đã hết cái chiều hướng nó đi lên rồi, mà tới đó chỗ là thật, không có trở lại thế gian nữa. Lối đường bộ khảm khí bệ thanh, đôi đường vương lại tâm không động. Khi chúng ta thiền định rồi thì cái đôi đường nó ngồi yên yên, mà khi các bạn làm pháp luôn 6 cái rồi ngồi yên, lần lần nó rút lên cái đôi đường này nó không có động nữa. không có cục cửa nữa, mà cái thức ở trên này nó mở. Tương hội ba nhà kết thanh âm, mà tinh khi thành về đủ. Lên đó là cái hồn của chúng ta thanh âm là phải ba nhà hợp lại, qua đó tâm chung về đủ, đi đàng hoàng không có sao hết. Nhưng mà trước hết những người mới tu phải làm pháp luân, pháp luân, pháp luân, lấy khuyên nguyện thí giả, rồi làm tới cái lúc mà chúng các bạn dễ ngủ rồi nó mơ thì cái bụng đau cục rồi hết rồi, cái đơn điền nó trụ, nó yên rồi, rồi trong này nó mở, rồi trên này thượng trung hạ ba giới hợp nhất rồi, nó thành hình rồi, cái thánh thai thành rồi, lúc đó mà chúng ta ra đi có gì đó. Và ấy sắc vàng muốn kiếp khi tròn ra chế phủ minh tư duy là mô đạo chúng ta. Hào quang càng không bao bọc đô hình quảng, thế đâu thủ văn chẳng hương gì, đâu nào chúng ta cũng phát triển được. Sắc tốt mình và nào ngoại mát, không bao giờ ra mát trường thiên thanh, phần hồ, công phu thuần thục, lên bờ giác, bắt quả may ra vẫn kịp thị. Đó, cho nên cái công phu là cái quan trọng, cách thực hành là cái quan trọng, tôi như vậy là phải thực hành. Còn người nào bám vào lý thuyết, người ta không có đứng tới đâu hết. Phải thực hành. Chúng ta làm được cái gì mang cái này à, trước kia tôi nắm tấm, bây giờ tôi bớt nắm tấm. Trước kia những chuyện gì tôi phải hỏi cho thiệt ra lẽ, bây giờ tôi không cần hỏi, tôi biết, tôi nói, tôi nói đúng như đó thôi. Những điều cái gì anh biết, nhờ tôi thành, tôi biết. Trước kia tôi chọc chẽ, tôi bị thắc mắc, tôi cũng hỏi ra lẽ, hỏi ra lẽ rồi tấm tôi là tấm tôi, cái lỗi đó không được giúp tôi. Thế chưa? Thì tôi cũng vẫn ở trong cái chỗ cô động chậm tiến. Còn tôi hành rồi tôi có kết quả. Hồi trước tôi cô động, tôi chậm tiến, tôi hết chắc, tôi nghe cái gì tôi thắc mắc cái gì thằng này. Tôi không đổ ngoài tai mà tôi không thấy cái đó là không. Mà ngày nay tôi nghe người ta nói gì tôi thấy rõ cái đó là không. Thì tôi không cần hỏi chi đâu. Khi mà tôi cảm thức cái đó là không là lưu biển tôi có thể hòa cảm như lưu biển của đối phương. Mà lưu biển của đối phương mà còn chậm trở nữa, còn tăng tối, cái lưu thanh biển từ biển của tôi lệnh động cho đối phương. Mà tôi không có nói là tôi độ. Tôi ngồi trước mặt họ, nghe họ nói chuyện, nhưng mà tâm tôi đã độ họ và giúp họ. Giúp chỗ nào? Giúp thẳng về phần hồn. Giúp cho phần hồn mà hành giả không hay. Cho nên nhiều khi các bạn tu rồi thấy tại sao người này nó thích nói chuyện với tôi. Và đường điểm của mình đã độ được nó phương. Mình có sự hiện diện mình nó thích, mà không có sự hiện diện mình nó buồn. Nó cũng người ta, mình cũng người ta, mà người kia cũng người ta, mà người kia tới chơi với nó không được. Cho mình đổi thẳng phần hồn mà không hay. Cho nên cái đây, những cái câu chữ này, những cái bài kinh trở này, khi các bạn thiền, các bạn lấy ý nhìn ngắm và nó sẽ chạy lọt vô trong tâm các bạn. Cái đấy là một cái hành trang tiến hóa và xây dựng trở về một triết lý sống động để cư độ quần sanh ở tương lai. Phật hiệu kim cang ở giữa mình, Phật hiệu, cái chữ Phật hiệu nó ở giữa mình này, chỉ dạng hư không thanh tịnh ra nên hình, khuyên người sớm bỏ tham sân bệnh, thần khi phải nhìn nghĩ rất tinh, 10 tháng công phu nấu luyện tập, 3 năm công quả tha kiên thành. Chịu tu mà trong 3 năm mình thấy tánh rồi, tấm lòng đầy bụng là nhiều nói. Mình làm pháp lớn này, cái bụng mình, cái lòng ở trong này không có nữa, không, chỉ giữ cho hơi ở đây thôi, là nhiều nói vạn sự quy về một chữ thanh. Đó. Cho nên cái việc tự di và người tu vô vi là chỉ quan trọng sau chữ này. Tôi nói, lúc tôi tu và tôi ngộ được sau khi này. Còn những cái gì mà ông tôi nói, những cảnh tiên nhà Phật không bao giờ tôi đến. Tôi tìm cái gì nói để tôi tránh. Từ ngày mà tôi nghe ông nói nam thật, nam nữ, tinh đinh, tự nhiên tôi ghi chép cái đó hoài trong óc tôi. Tinh đinh là cái gì? Mà nam là phương nam, nó là thật là có lửa. Mà làm sao có lửa? Từ đó tôi nghĩ ngay chứ cái xe hơi. Không có cái viết là đi đề là đặt bình định. Tôi nói quá, sao mình hiểu cái này? Mình không học qua thầy bói. Mình người có thời đại. Làm sao tôi hiểu? Tôi bây được cái mắt luôn rồi mà. Từ đây đó tôi mới sơ học. Tôi sơ học không có nhiều, 5 phút tới 15 phút tôi bỏ xuống. Theo lời ông tôi dạy. Rồi tôi thiền đã, nó mỏi rồi, cái tôi nằm xuống. Tôi trở lên vậy, tôi không thiền 5 phút tới 15 phút. Tôi làm thét, nó nặng trị ở đây, thì tôi chỉ có nhắm mắt. Ngồi nhắm mắt. Rồi trong này nó mắc niệm Phật. Dùng ý niệm từ từ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy cái tâm hồn nó thanh thản vô cùng. Rồi tôi mới nghĩ ra, tại sao mình không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, tới 100 nó hay hơn? Mà nói Nam Mô A Di Đà Phật nó có 6 chữ thôi. Ông Thích Ca chưa chết, tại sao ông Thích Ca không về? Ông chỗ nào ông có đi được? Ông có thể nhớ qua ông chơi với tôi. Tôi nghĩ là ông Thích Ca làm sao để liên lạc với tôi, chứ tôi không có khả năng liên lạc với ông. Tôi đừng nghĩ ngược như vậy. Tôi ngồi, tôi sơ hồn, tôi niệm Phật. Thì không lâu tôi thấy ông Thích Ca luôn luôn ở trên đầu tôi. Và dạy tôi cách nào. Khi tôi xuất hồn pháp luân thiền định rồi, tôi nằm xuống, dạy tôi nhỏ cái mặt. Mà trong ý ấy, nhà nói, ta sẽ cho người có cái mặt giống ta. Mà bắt cái mặt tôi phải sát ở dưới đất. Tôi nhớ. Mà lúc nào thì rồi cũng bắt làm vậy đó. Mà khi làm rồi tôi thấy cảm nhẹ trong người. Tôi thấy sung sướng. Không lâu tôi dồn mặt mày. Tôi thấy lúc này thằng này có một cái được. Tôi hồi trước đi nói đạo người ta ghét. Tôi nói đạo người ta không ưa. Thì mình xếp ở nhà tôi thôi. Mà tôi tu ở trên cái rằng. Trên cái trận cái giác thì chị bà tám ghét cho có miếng chiếu chút xíu là tôi chỉ ngủ phạm vi chút xíu, cho nên mấy người cho tôi cái giường tôi cũng ngủ quen rồi, có miếng chiếu đó thôi. Bây giờ ông cho cái giường bên lớn là tôi cũng ngủ góc, cho tôi ngủ qua bên kia, nó quen rồi, ngủ nằm chút rồi ngồi dậy làm nữa. Thì mấy người đi về nó coi thằng điên nó ngồi cái này, thì mình cũng làm rồi trên kia cũng dạy vậy. Thấy mặt mày nó thay đổi. Niệm Phật, niệm tôi đi, nó nhột cái chỗ này. Nó nhột cũng như có con người, nó nhoi chỗ này. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm chừng nào thì thấy nó nhoi. Mà xung quanh nó phá, không thể nói được. À lấy cái lông gà, nó thật, nó làm cái gì đủ thứ cho cái niệm Phật. Mà rút, cái đầu nó cứ rung rung như này. Rung mà niệm. Đứng ra được rồi một cái là đi rồi. Đi ra đường tổng đốc Phước, đi chỗ này chỗ nọ chơi. Thấy kệ nó cứ vậy mà mình đi chơi. Rồi phải đi núi Thất Sơn, đi đủ chắc đúng mà. Tôi cái tánh cái người nhấn khỉ từ nhỏ là phải đi chơi. Hả? Đi chỗ này chỗ nọ khám phá. Như nhà băng đồ chơi, các chỗ chơi. Đi cái chỗ vợ chồng người ta ăn ái mình cũng đi chơi. Đi hết. Rồi đi tới cái chỗ con thú bắt đầu thiên hoa. Những con thú cũng tội nghiệp lắm. Đầu sư tử mình người ta gánh nước làm việc tôi cũng đứng được coi. Có bữa tôi đi tới cái chỗ kêu bằng. Tụi Louisiana mà chết còn ở Việt Nam. nó bắn viên triết, nó bắn từ nát sơ xương không còn gì hết. Rồi một chặt tôi nhảy vô cái restaurant, tôi đứng lên tôi thấy tôi còn nguyên. Bảo thế sao tụi này bắn mình không chết à? Lạ kỳ quá, bắn mình không chết. Tôi lại đi nữa. Hết sợ rồi. Mà bây giờ làm sao, bây giờ họ đánh mình làm sao đây? Niệm Phật. Vô cái niệm Phật đó nó mới có cái vốn mà đi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật tôi đi nữa. Đi tới một cái bãi biển đẹp thiệt đẹp. Có một ông tướng ông nắm cây dao mà từ xa ông tới đâm tôi. Mà năm nay tôi ngồi ở trước nhà, tôi ngồi vô bộ phản, tôi có niệm Phật. Tôi thấy ông tới rõ ràng, ông đâm tôi có niệm Phật. Một chặt là ông tàn mà. Tôi mới thấy tại sao cái Nam Mô Di Đà Phật mà nó hay như vậy. Phải cho tôi biết cái ý nghĩa của Nam Mô Di Đà Phật. Mà nó nằm ở đâu mà nó có thể cứu tôi vượt qua bao nhiêu trạng thái chìm tàu đủ thứ mà tôi thấy rồi tôi niệm Phật tôi trở lại. Tôi lạ. Lúc đó tôi bắt đầu niệm. Niệm thì tôi nghe trong này nó lớn rộng, đầu óc tôi nó rộng lắm, không phải ở trong căn nhà eo hẹp. Nó rất lớn rộng. Nam nó tỏa sáng hết. Mô lớn rộng vô cùng. Từ đó nó khai triển mà không có niệm mau. Niệm rất chậm. Nam vẫn mô như khi tiếng ngân của chuông chùa vậy. À, cái ý nó cứ chuyển chạy nó thấm thía vô cùng. Từ đó nó khai mở ra, nó bắt đầu nói về chân lý, nói về sanh tử luân hồi. Rồi tôi đi bữa trưa tới trời nắng thiệt nắng, cái bước lên làm bài thơ liền. Mà hồi nào giờ đâu có biết làm thơ. Viết cái thơ không xong, viết cái thơ chữ Việt Nam viết không xong mà người ta làm thơ. Bài thơ mà tôi thường nói. Thì đem xuống cho ông Cao Minh Thiệt Sư. Cao Minh Thiệt Sư ông nói. Nó hiểu hết rồi. Ông Tư dẫn đi liền. Tôi đem xuống cho ông Tư. Tôi nói, trưa này tôi ra bài thơ. Tôi đọc nhiều lần rồi. Tôi quên rồi. Mấy người phải nhớ chứ. Tôi đọc nhiều lần rồi. Cho nên lấy cái bài thơ đó xuống cho ông Cảm Minh Đại Sư. Cảm Minh Đại Sư nói thầy Tư nó hiểu hết rồi. Trang theo thầy Tư tôi. Tôi cũng không mừng. Tôi còn nghe mấy ông này, sao mà ông nói mình hiểu, và hiểu là hiểu cái gì? Cái tấm tôi luôn luôn là thắc mắc, không hiểu đâu. Tôi mới đọc lại cho ông nghe. Tô lục trước hồng, tựa cảnh tiên, không biết cho ông coi, nhưng mà tôi lại đọc. Tôi cũng thắc mắc. Tôi nói tô lục chuốc hồng tựa cạch tiên, biển mùi chúa ngọt lầm sao xuyên, sơn tinh thị tu luân phiên hiện, hà thủy đục đắp khắp các miền. Cái giờ thiền của tôi thấy rõ. Tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên, sơn phơ cho nó dung cảnh tiên vậy thôi. Thế gian biến mùi chua ngọt lầm sao xuyên, con người đi tới chỗ này chỗ nào cái chua cay đau khổ lầm mình sao xuyên, sơn tinh thị tu luân phiên hiện. Mình lại nhớ tới cảnh trời Phật hiện trong đầu óc của mình. Hà thủy đục trăm khắp các nhà, cái nước hồ chỗ đục chỗ trăm khắp các nhà đều như vậy. Ta lo âu làm gì? Thở vỡ hồn, thơ gieo ý nguyện, khéo khôn, khôn khéo tìm phương dẫn, xây dựng ngày kia sẽ thấu triệt, tô điểm sơn hà thờ khéo xây. Hồi đó tôi cũng biết ơn trên cho tôi, khá là khả năng của tôi làm gì có khả năng mà làm thơ, mà làm như vậy. Kỳ lạ, hay là mình điên rồi, cũng phải điên. Cái lý rất hay. Thấy không? Mình dồn cái hình thức ca, mình gieo ý nguyện. Và mình muốn tu, phải khéo xây, phải cố gắng để đi tới như ngài. Đó là cái đại nguyện trong tâm, nó thể hiện ra một bài thơ. Không, tôi thắc mắc vô cùng sướng ông Tư. Ông Tư này hay. Và tôi cho bạn hay, sau này bạn làm thơ hay lắm. Tôi mới làm gì hết, mới có một bài mà tôi ngó bộ không xong. Mà ông nói hay, nói vậy đó. Sau này bạn thấy những công chuyện cũng như thấy tivi vậy đó. Bạn không có lo âu, không phải làm thơ như tôi mà phải ngồi suy nghĩ đâu. Viết lúc nào cũng được hết. Ông nói vậy đó, tôi cho ông già nó lao. Tôi dốt mà tôi đâu có biết như ông. Mà làm sao tôi có thể làm thơ được. Tôi viết cái thơ không xong mà. Làm sao tôi có thể làm thơ thiệt. Cái chuyện ông nói kỳ. Ông nói cái thơ này đó, bạn đưa mấy ông đốc học, không làm chưa có được. Tôi nói giỡn. Đốc học là phải giỏi hơn, chứ tôi đâu có biết gì mà tôi làm được. Thấy có cái gì hết. Tôi thì không có đồng xu. Đi bộ mười mấy cây số, nghe ông nói có mấy câu cũng chả được. Thôi tôi cũng phải về lập tôi. Từ đó bắt đầu viết thơ. Đều có biết thơ, ông nói với tôi đều có biết thơ. Tôi nhớ anh, tôi biết thơ thăm anh. Tôi nhớ người đó, tôi biết thơ thăm người đó. Một người nào trả lời, nghĩa là nắm cái thơ tôi, nó khóc tôi. Đặt tôi rách cái thơ luôn. Khóc mà đứt nó nhảy, nhỏ của tôi rách cái thơ luôn. Xin cái thơ khác. Biết biết bao nhiêu thơ với người ta. Bạn bè này kia nó hồi đó tôi tu là họ khinh thị lắm. Và phá thôi. Bây giờ tôi nhờ họ tôi mới đắc đạo. Tôi mới biết đạo. Tôi viết thơ thăm họ. Tôi cắt nghĩa chuyện trời đất thế gian đồ này kia trên họ. Họ nghe họ thấy họ thích thương. Khi luân hồi nghiệp quả rồi tôi viết thăm đó. Tự nhiên nó mở mà họ nào giờ họ quen thân với tôi biết tôi làm ở đó. Cho nên nhờ cái năng lượng như là Phật mà nó mở tất cả tâm trí, nó mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nào. Không giờ phút khác nào tôi không niệm Phật, ngay tới bây giờ cũng vậy. Đâu nói chuyện các bạn, cái phần ở trên này là ngồi trì niệm luôn luôn, nó mới phát quan ra. Thì khi tôi nói Pháp, các bạn dùng mặt tôi nó trẻ, nó tươi lên, niệm Phật nhiều. Cho nên các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi. Có đến nước tài gian đại hải cũng phải quy về sau chữ. Nghe tôi đi đến Phật. Và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đài đọa nữa. Và sẽ mở tâm. Nhiều hòa thanh tiến. Học hỏi vô cùng. Cho nên tôi có những cái thư từ Lai Vãng. Cái trình độ học chữ Việt Nam tôi đâu có bao nhiêu mà tôi có thể viết như vậy. Các bạn cũng có những cuốn băng ở đây nghe. Lưu loạt. Ai đã làm cho chúng ta lưu loạt? Chúng ta có những phần thanh tịnh ở bên trên. Căn của chúng ta. Và chúng ta mở xuống thế gian. Rất cái trần trực ô nhiễm thành nó đậm loạn. Năm bức viết không thông. Mà nếu chúng ta trở về cái thanh cảnh thì dồn thấy mà viết. Đâu cần phải suy nghĩ mà viết thơ. Tình cảnh người nào thì dồn thấy đó viết. Thành là có thể làm biết bao nhiêu công chuyện. Một người mà thanh nhẹ và đạt như tôi và chúng ta mấy chục người này, chúng ta sẽ làm biết bao nhiêu công chuyện cho ta đi học. Vừa thanh lập thanh khí cái càn khôn vũ trụ, vừa tác ra những cái lời nói để cho họ thức tâm. Cho nên chúng ta học trong một cái khóa ấm êm chung trong căn nhà chung một ý chí, chung một con tim, chung một đường lối, rồi chúng ta mới thật sự nắm tay làm đẹp tương lai. Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn là niệm Phật. Vừa nói chuyện ý tưởng Phật, lúc nào anh cũng phải tưởng Phật mới giải được cái nghiệp tâm. Chúng ta không còn mê tín nữa, chúng tôi là người tâm thực hành mà đạt. Ngày nay có kiểu mẫu hiện diện đây cho các bạn thấy, mà các bạn không làm thì có tu cho cách mấy cũng đi trong sự mê tín mà thôi. Mà các bạn làm rồi, các bạn đi trong sự sáng suốt, không có mê tín, mà thánh tiên Phật liền nể và khen tặng các bạn. Một kỳ công có sáu chữ đó mà làm thành một kỳ công, cho nên sáu chữ đó là vô cùng. Cái gì cũng nằm trong nguyên lý đó. Nhưng tôi là một người đã khám phá và đã tiêu ra cái manh mối rõ rệt như vậy để đem cái đạo vào trong. Cho nên nào giờ đạo thì viết trong sách thôi, chứ không có trong tập. Tôi nhớ trong sách nói ví thì cái tâm không có phát triển. Còn mình niệm toán Nam Mô Di Đà Phật mà nó tròn đầy hết tam giới thượng trung hạ rồi thì nó mới ứng dụng tam giới thiên địa nhân. Có phải nói rộng không? Cho nên chúng ta tu trong cái khoa học quyền bí thực tế, chứ không có xạo lao và tự lường gạt nữa. Không có sự tự lượng nhạc. Các bạn niệm Phật như chừng nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm 100%. Ai tu thầy kể, họ nói lý thuyết thầy kể, các bạn nghe thường đối giảng chân lý nghe nó hay lắm, mà các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Các bạn đọc được một vũ khí hay lắm, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Sách vở tràn đầu ở đây, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Nếu mà các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, tất cả bao nhiêu cuốn các bạn đem vô tâm vào tâm hết. Cái dọn để có chỗ chứa, nó cũng ở trong một nguyên lý thôi. Đó, cho nên trong lúc mà tôi niệm Phật và tôi vượt rồi, tôi lại thách người bạn tôi. Người bạn tôi biết tiếng Anh, mà tôi nào giờ không học tiếng Anh. Nó nói thôi bây giờ mày nói tao kêu mày học tiếng Anh để mày đi làm mà mày không chịu học. Mà mày nói mày muốn học thì chút à. Bộ mày là tiên thánh tại trần là sao? Vậy thì mày ngon mày viết thôi chữ Anh cho ta. Tôi nói mày tao hẹn mày 10 ngày tao học 10 bài rồi viết thôi nghe. Bởi vì mày ngu, mày có bản Anh trên trời mà mày không chơi, mày đi chơi mấy thằng ở dưới này. Còn tao chơi thẳng mấy thằng bên kia. Tôi kêu nó giúp dùm cũng ngon nữa. Thằng đó bây giờ còn sống ở Tạc Tâm. Anh ấy giỏi làm đi, tao học bao nhiêu năm bây giờ tao làm cho RMK mà mày giúp em, giúp em, tao làm trả lời mà. Tôi nói tôi sợ mày trả lời không nổi. Viết được thơ nào, anh khen. Viết được thơ là anh khen. Viết được thơ thứ nhì, anh khen. Viết thơ thứ ba làm thi. Anh viết thơ của Việt Nam trở lại, anh không có viết nghe nói. Mày thua chưa? Thua chưa? Thua. Anh viết thơ của Việt Nam trả lại. Tôi làm thi nhưng mà tôi không có viết thơ kia. Thi anh lê. Mà thi anh lê của tôi là thượng lục hả bác? Bác phải. Tôi làm vậy đó. Tôi gọi cho nó. Cho nên những người anh bây giờ bên anh nó cho được cái tên. Tôi làm bài thơ cho họ hả? Như là 4 câu trên cũng 26 câu, cho 26 câu như cho mấy người Việt Nam một thứ. Coi như anh Giọt bây giờ tôi đọc anh rồi, Giọt Khép bây giờ tôi đọc Giáp Anh, sửa tên là Giáp Anh Tuấn. Mỗi treo cái bài thơ đó mỗi bữa sáng anh đứng đọc rồi đi làm. Bây giờ biết cái gì lộn xộn đọc cái nào đó. Như anh tên chữ Pháp, tôi làm bài chữ Pháp. Nhưng mấy người bên Pháp đều có bài thơ của tôi hết. Nhớ coi đó, nó có gì ra coi gây lộn, nó đặt ngân hạch. Cái đó là đồ chơi. trong các thực hành phải niệm Phật. Đào sâu chân lý trong cái nghiệp khuyết của nội tâm chỉ có niệm Phật thôi. Tôi là lục tổ Huệ Năng đã khám phá ra. Ở thế gian này, ông tư đã khám phá ra. Tôi là khám phá ra rõ rệt hơn cho các bạn. Xin lắm, chúng ta đi một đường lối của Ngài. Dốt mà biết đạo, hơn biết chữ mà tạo nghiệp. Nam mô Di Đà Phật dễ học. Biết chữ mà tạo nghiệp thua thằng dốt biết đạo đó bạn. Hiểu chỗ này. Cho nên cứ niệm Phật đi, rồi mọi sự sẽ qua. Ngoài giờ học có 6 chữ rồi. Nhưng mà học 6 chữ này cũng đúng. Học nhiều quá là nó ngu. Nhưng sâu có 6 chữ. 6 chữ biến hóa vô cùng. Bao nhiêu nói về cái cốt chữ của lục tự Di Đà. Chúng ta thường khi niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không rõ tâm chữ của 6 chữ ấy. Không hiểu. Chữ Nam là phương Nam, trước trán bản thể ta. Đức ta công phu nhờ hai ngón tay trỏ và hai ngón tay giữa chặn hai sợi dây quân. Thường giờ phút khắc mặt nhảy theo quân. Chẳng hai, chúng ta nhờ soi hồn, lấy ngón tay cái bịt lỗ tai cho kín. Thì khí điểm trong mình ta xung lên bộ đầu, làm cho ồ ạt trong đầu, rồi điểm chạy theo răng qua màng ta. Trước trán ta chạy vào nơi chỗ tập trung lưu hương luyện đạo. Phật Ngài nói lửa đúng là than người bên tay mặt, còn bên tay trái gọi là lửa ngọt. Nơi luyện đạo gọi là điển. Nếu chúng ta công phu bền bỉ, cố gắng, điển ấy vươn vào nơi tập trung lưu hương. Chúng ta tu lâu ngày thì điển ấy hóa sanh hộp mô ni châu. Hộp mô ni châu là cục quả tròn do trước trán ta, lửa ấy bay vô vẩn trước mặt ta trong lúc luyện đạo. Nhưng ta tự nghĩ đốm lửa ấy biết bay, đó là một quyền diệu. Khi điển của Phật, điển ta tu nơi mình, gọi là hào quang, thì bạn cũng biết cho, tu là quyền diệu của Phật. B. Chữ mô có nghĩa là mô giới, hay là một chất luồng điển trên thiên không. Hợp với tháng khí hóa ra dưỡng khí, giúp cho hơi thở con người khỏe khoắn và thông minh trí tuệ. Phật lại hóa sanh khí ấy, nâng đỡ vừa giúp hỗ trợ, gọi là điển để lành, giúp cho điển của chúng ta lúc công phu luyện đạo. Khi điển của chúng ta được mạnh thêm một phần nào, cho có năng lực tung ra bộ đầu, gọi là hà sa. Hà sa là một thứ điển vi tế, tựa như hột cát ấm vàng sắc lửa. Chúng ta cố gắng công phu lâu ngày thì những hà sa ấy gom lại tại nơi tập trung, hòa thành hạt mô ni châu bay vô vẩn trước mặt ta. Cũng gọi là thần hồn của ta xuất ra, đó là Phật độ cho ta, chỉ là nâng đỡ cho hồn ta. Hồn là phương khí điển trong bản thể, mắt từ dưới chân, nhờ ta công phu luyện đạo mà điển ấy trở nên mạnh. Và hai thứ điển, một thứ chắc nặng để làm việc bản thể, còn một thứ khác thì thâm hơn. Mắt từ mấy sợi dây gân bao bọc bản thể ta cùng các khớp xương chỗ nào mịt nhạt, nhờ khí điển xung lên, điển mạnh kéo điển yếu, các nẻo gân làm cho chúng ta thông minh trí tuệ, từ thiện và gom lại khí ấy giúp cho linh hồn ta sáng suốt, phép đạo gọi là soi hồn. Soi hồn là soi cho tánh, cho thông, điển yếu cùng chung điển mạnh, giúp lên bộ đầu cho mau lẹ. Chữ A là nhâm quý, gồm thâu nâu thận, nhâm quý thuộc về tiên thiên thận thủy, qua nâu nước biển tâm trái cặp, nâu thân mình ta, cũng có nghĩa là mắt phương nhâm quý thủy, thủy là loại nước, và tạo ra khí điển trong khoa học đời này. Chất lỏng ép cho bị nghẹt, nước ấy thành khói, bịch tích nổ ra thành biển lửa. Lúc chúng ta công phu luyện đạo, nghe trên bộ đầu ta nổ lụp bụp, nhờ các sợi dây gân bao trùm bộ đầu, làm cho động địa cùng kéo khớp xương ba miếng bộ đầu ta tách quang ra. Công phu ít thì tách ít, công phu nhiều thì khớp xương mở ra lớn hơn một tí, ước chừng một ly. Cố gắng công phu được lâu thì khớp xương nở ra rộng hơn, nhưng không tới một phần. Chỉ như khi điển là khi điển trên thiên không gọi xuống, cùng gọi là dưỡng khí hay là trường sanh, để giúp cho ta thở khỏe khoắn. Lúc ta công phu luyện đạo, hít hơi vô bụng cho đầy, rồi thở ra làm cho trái tim mở hai lỗ tấm thông, cho được khi hồn ta trong trái tim tung lên bộ đạo, bộ lá gan cùng bộ lá phổi và bộ bao tử. Khi biển trong ba bộ phận ấy sẽ sốt sắng làm việc không bê trễ, và có sức thêm, nhưng nhiệm vụ mỗi bộ là việc bổn phận, không hiệp một ai. Chữ pháp gọi là đề tác xê nói ra. Do vậy mà chúng ta không lo ra, không tham sân, không bệnh quả, không tưởng tượng, trở thành ngay thẳng chân chánh, nhờ pháp luân thường chuyển mà thoát. Bởi thế người văn hóa pháp lý không khuyên bạn, không thuyết bạn, không giáo huấn về sự làm lành lắm dữ. Cho nên pháp lý gọi là một vị thuốc của Phật truyền ra, trừ động tham sân si ái ố, lo chi là không hiền, lo chi là không thành một người thông minh trí đức. Thông minh lo chi là không bệnh, không hết bệnh. Nhưng nhờ sự sáng suốt của bản thể ta thông khí, tạo thành một người thông minh chi đức. Vì trong thế gian tham sân si bỉ ở bị mê trần lâm trần, cho đến bởi người trị nước lên án sử tử bỏ tù, càng cai trị chừng nào bị bệnh ấy càng trở nên nhiều hơn, không cản ngăn được. Bởi thế phải nhờ chữ A Di gọi là pháp luân thường chuyển, khoa học của Phật trị bệnh tham sân mới dứt. Những người công phu luyện đạo mới trở nên hiền đức, thật là một vị thuốc thần tiên của Phật giúp đỡ cho pháp lý ngày nay mới có. Bởi vậy người học đạo trở nên hiền đức khỏi cần thuyết pháp. Thuyết pháp để khuyên người làm lành lắm dữ, nhưng tập mệnh ấy do sự nhiễm trần sinh vào bộ phận ngũ tạng ta, nếu không có phép đuổi nó ra, răng hê sao đặng. Pháp lý khuyên các bạn tu hành, nếu có điều chi lắm trần thì làm pháp luân thường chuyển, là một vị thuốc của Phật để trị dứt những căn bệnh nhiễm trần không sai. Vậy có thơ rằng, thường chuyển pháp luân, thuốc khó tầm, thuốc này vốn ở trên lâu âm, nếu ai nhiễm bệnh mau trừ giải, càng luyện càng hay, bệnh chẳng tăng. Chữ bà có nghĩa là một nền tảng cứng rắn, bực trên tim, nội cọc, gọi là hào quang. Nhưng hào quang nó ở đâu bản thể ta, hãy tu luyện sâu chữ Di Đà, thì khí điển trong mình do chất thanh tịnh hóa ra hào quang, tia sáng phát sinh lên bộ đầu, ngưng trệ tụ hợp tại bộ đầu. Lúc đến giờ công phu thì điển hào quang của Phật bay xuống trợ giúp cho ta, làm cho hào quang của ta được tươi sáng. Nhờ điển hào quang của Phật làm nền tảng giúp ta gọi là chữ Đà. Khi chúng ta luyện đạo, nhờ nó mà được một phẩm Phật, là một môn đệ của Phật đang nhìn nhận. Nhưng chúng ta ráng cố gắng công phu dày dặn thì điển của chúng ta chạy từ lưu luôn, tập trung từ từ đi lên tại quán ta. Nơi bí tắc thì chúng ta thấy nơi chân bí tắc phát ra ánh sáng màu vàng tựa nắng mặt trời. Chúng ta cũng nên mừng, đó là phẩm tiên. Theo chữ Hán viết nhân bằng chữ sơn gọi là chữ tiên. Chiếc tự ra, chữ nhôn là ngôi, chữ sơn là sơn căn bí tắc trước trăng ta. Đừng có câu bà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, toàn ra chê phủ núi tu vi. Chữ tu là rau này, chữ vi là vô vi. Nhưng ở tâm mình ta có hào quang phát ra, thấy sáng mà chúng ta vờ mắt không được, không đụng chạm được, chỉ nghĩa không mà có. Màu sắc ấy tốt tươi, không bao giờ quả nát, do nơi cục ngọc mô ni châu của ta biến hóa ra hào quang ấy. Chữ Phật gọi là có hào quang, chứ không có chức sắc tên tuổi gì. Vì ngài đại tù đại bi, muốn chi được nấy, xâm răng hoa hoa vạn vật. Mọi thế ngài không lãnh chức sắc nào hết, ngài cầm hào quang của ngài là cục ngọc mưu dâu quý báu trong lòng ngài, cho nên mỗi khi ngài công phu tu luyện cao rồi cho cục ngọc mưu dâu làm nên nền tảng cứng rắn không phải vật, làm cho linh hồn ngài nhớ nhàng ở chốn thiên đàng hưởng thú vinh quang. Nhưng khi ngài đi đứng, nằm ngồi, không bỏ chữ niệm Phật, gọi là tu tịnh. Cho nên mỗi vị Phật ngồi thì ngồi ngay, đôi mắt nó liêm nhiên, khác hơn người trần, mắt đi như máy để thừa cơ biến hóa, làm việc cho cõi nhà Phật cùng thế gian âm phủ. Tuy là ngài thân thả cũng phải làm việc và tu hành. Lúc nào ở thiên đàng cũng cố gắng trực định. Còn chúng ta là môn đệ của Phật, phải mẫn cán hơn để công phu luyện đạo. Luyện đạo là xếp bằng ngồi ngay thẳng, xương sống và bộ đầu trực chỉ, không nên cong quẹo. Mặt thì ngó ngay rồi liên nhiên lỗ ngủ, cũng như vị Phật gọi là định thần. Trong lúc ấy sẽ phát mưu đi dâu và hào quang, nếu công phu dày công lâu chừng nào tốt chừng ấy, rồi mưu đi dâu ấy lững đững lờ đờ khỏi đầu ta trên không. Bảo chúng ta công phu lâu ngày thì các mối biển nào là chân tay mình nảy mặt này tai miệng mũi mắt, biển ấy bay lên kết tụ hội cộng đồng hình bóng của ta. đã có hình dạng sống rồi, nhưng chúng ta còn thơ ấu, chưa biết đi, đứng, ăn nói, nằm ngồi, gọi là tiên đồng. Trong vô vi pháp nói là anh nghi phát hiện, rồi chúng ta cũng cứ công phu, kể từ đây anh nghi bản thể, ta lên trên không, khỏi bộ đầu, từ từ không ngang, thấy cảnh bằng lai, khi chúng ta bình thường mà thấy cảnh bằng lai rồi, thì lao chi là cảnh nên bị tiên Phật. Tới đây pháp lý được chỉ rõ với bạn chúng ta, ráng chung sức cùng nhau chọn một con đường thẳng vẫn, để đến thiên đàng hưởng phúc vô cực vô biên. Cho nên những lời phân giải về Nam Mô A Di Đà Phật nó là vô cùng khai triển, mà các bạn chịu công phu thực hành rồi, các bạn mới thấy rằng nuôi về thanh tịnh chúng ta mới chưa được thiên nhiên ý này. Mà còn thiếu thanh tịnh ở trong mê chấp thì cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật nó bị chặt đường rầy và không có tiến. Cho nên mọi người tu phải nhớ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại con đường rõ rệt. Và chúng ta đã thấy rõ ràng từ bảy ức niên mới kết tụ thành cơ thể con người tại thế gian, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Nó lâu ngày giờ lắm nó mới, nên nó mới giáng hạ xuống trần gian. Khối này khối kia từ mọi trạng thái nó kết tập thành một cái thể xác. Rồi còn chúng ta trở về thì chúng ta làm thế nào mà được trở về? Phải gom tụ tất cả những luồng điển của chúng ta, nó cũng từ mọi trạng thái mà lọc trở về thanh nhẹ tinh vi, rồi kết tập thành hình thù mới đi lên, mới đi ra được chỉ bằng xuất hồn. Cho nên đòi hỏi ngày giờ tu trì của các bạn, mà tu cái gì? Tu ngồi một đống là tu ư? Không, tâm niệm mới tu. Tâm các bạn thành và hành cho đúng đường lối, cái rõ cái đường lối quy nguyên và khai mở diền mối của đại tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà từ niệm chân nào thì các bạn được quy hội sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ nó đem lại cho các bạn những cái gì? Mọi trạng thái trở về thanh nhẹ thì các bạn trở nên thông minh. Sự thông minh lạ thường, sự thông minh từ hồi nào giờ các bạn không có thể tưởng tượng được các bạn có sự thông minh đó. Bởi vì này, hiện tại tất cả bạn đạo khắp năm châu đã có nhiều người đã đạt. Nói cái chuyện tầm thường mà làm thơ thi mà thôi. Xưa kia không biết làm, ngày nay đã làm được. Mà không, xưa kia không biết nghĩ chân lý là tròn, ngày nay thuyết chân lý rất tròn trịa. Cái đó do đâu? Phải do sự dày công của hành giả mà khai thông mọi trạng thái của trong cái cơ tạng tiểu thiên địa này mới quy hội về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cái Nam Mô A Di Đà Phật không phải dạy một rất mà dạy cho tất cả, vì thức hòa đồng cho tất cả và khai mở quán thông tất cả nó mới định. Cho nên chúng ta đã nhầm lẫn xuống thế gian, bị phỉnh để ngủ tư quan ngũ tạng nó đã bị xâm nhập cư trần nhiễm trần nhiều năm nhiều tháng nhiều kỳ, chúng ta tưởng đó là thật. Ngày hôm nay chúng ta biết kỹ thuật tháo gỡ rồi thì chúng ta phải nắm cái chìa khóa đó để tháo gỡ. Chìa khóa đó là gì? Là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nguyên lý tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thay vì niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nam Mô A Di Đà Phật cái chấn động lực nó khác hơn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như tôi đã thường thuyết, bây giờ nói lại cho rõ để cho các bạn ngồi đây mà tự nghiệm. Cái ý các bạn tưởng chỉ Nam nó đi dài lắm, rồi nó sẽ có nơi xuất và có nơi trụ là ngay trung tâm chân mày. Mô
đi lên trung tâm bộ đầu, một xuất phát ra để thực hiện hòa tan với cả cả không vũ trụ. À, nó chuyển chạy một vòng của đất mặt lên trụ trên khối óc. Tinh khí thần trụ, cái chữ vạn nó mới chuyển được, là pháp tâm. Đa là nó phóng quang ra tất cả lỗ chân lông, khối óc, và hòa hợp với thanh điển bên trên đang hộ nhập trong cơ thể của chúng ta. Phật, Phật, các bạn nói Phật thì nó quy ngay chỗ lỗ rung là mình biết mình. Tư hải quy gia, khi lìa bụng mẹ chúng ta đã có trời đất và chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta càng ngày càng tu hiểu biết mình, hiểu tiểu thiên địa này, hiểu một nơi trụ hóa bất diệt đời đời của tâm linh mà chính ta là chủ. Thì cái điểm linh quan chúng ta là chủ, chúng ta mới nắm được cái chủ quyền điều khiển và mở tận mở cái thức hòa đồng cứu độ phần sanh. Chư Phật chư tiên đã hành đã thành, chúng ta là người kế tiếp bước vào phải hành, không nên cầu xin. Nếu cầu xin thì muốn họ hành cho ta tu làm gì? Ta phải tu cho ta, không mướn người khác tu cho ta. Thì cái này mới đi đến tới mục đích. Nhiều người nói rằng tu hành không tụng kinh, không thắp nhang, không lạy Phật, làm sao biết đạo? Nhưng mà những người đó chưa hiểu đạo ở đâu. Đạo trong tâm chứ không phải đạo trong bàn thờ. Không phải đạo ở trên cây nhang, không phải đạo ở ngoài đường. Với đạo trong tâm bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tu tâm, phải sửa tâm. Chúng ta phải biết cái mạch lạc của tâm nó nằm ở đâu. Cho nên nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật cũng tư đã cách nghĩa rất rõ ràng. Đã đào sâu để cho mình đọc và tự thức, và tùy theo cái trình độ thực hiện công phu của pháp lý vô vi, rồi các bạn dọn mới ứng, mới trụ, mới nhận được cái luồng điển đó. Cho nên nhiều bạn nghe điển điển đâu có hiểu điển, mà không có niệm Phật làm sao? Bạn niệm Phật sự viền diệu rõ ràng, tâm trí các bạn thay đổi, cái nội thức nó được mở, sáng suốt tự nhiên, thấy mọi sự việc kích động nguy hiểm trước mắt ta, chúng ta thấy vạn sự khởi đầu là không, tâm chúng ta không động, mà việc nào nó sẽ trở về việc nấy, rõ ràng rồi đâu sẽ vào đấy. Cho nên chúng ta được có cơ hội an nhiên tự tại. Khoa học xã hội đã cho chúng ta thấy cuộc sống từ xa xưa khó khăn, người này phá người kia, người kia phá người nọ, bây giờ đã tôn trọng nhân quyền, chúng ta được tiến một bước rồi. Ai muốn tu thì cứ ngồi an nhiên nó lo tu, không đói không khổ nữa. Chỉ có thiếu tu mà khổ. Mà nếu chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta là một người giải nghiệp thì không còn khổ nữa. Nghiệp là đi xuống và rước vào thì nó lắng áp chúng ta là nghiệp. Mà người chưa tu thì người đó còn nghiệp. Là lục căn nó đang chỉ huy chủ nhân ông, nó ép chủ nhân ông phải làm điều này, điều nọ, bệnh nhậu nhẹt, phải đi chơi bờ, mà làm cái chuyện không hữu ích. Phải tranh đua, phải giành đất nước, nhưng mà đất nước của nó bỏ. Đất nước của chúng sanh là gì? Cái tâm. Mà bỏ tâm đâu còn nước. Bỏ tâm thì tham tiền, tham bạc, làm bậy, giết hại đồng bào không hay, nguy hại tới cấp mà không biết, tâm không có, Cho nên những người làm chánh trị phải biết tu thân. Tề gia bình thiên hạ mới là một người tu, người chánh trị chân chánh. Còn hô hào không trách nhiệm rồi đẩy ta vô chỗ chết, cái đó là cái đi chỗ tự sát. Thì các bạn biết được phần hồn là bất diệt, thì chúng ta có cơ hội tu bổ cho phần hồn càng ngày càng cường tráng mạnh lên hơn, để cứu độ chúng sanh trở về Phật quốc là một nơi bất diệt trường tồn, giữ định luật qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ. Cái đó mới là đường lối trường và cần thiết cho chúng sanh phải hành. Cho nên nhiều người không hiểu, làm sai quấy, rồi lương tâm bị cắn rứt, tới lúc chết bị đọa địa ngục, chỉ biết khóc mà thôi, khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đại phước được biết được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta phải đào sâu mọi sự việc của những người đi trước để lại, như kinh A Di Đà. Mà kinh A Di Đà những chủ nghĩa càng ngày càng thất lạc, vì thời đại thay đổi, thiên cơ thay đổi. Trước kia học nho hiểu nho mà bây giờ nó đổi lại thấp hơn, khó hiểu. Cho nên ông Tư mới mượn cái nghĩa phàm mà dẫn các bạn trở về đạo.